Thưa quý vị thính giả, bây giờ sẽ là tiết mục Mỗi Ngày Một Chuyện. Tại Thái Lan có một trại tị nạn gọi là Sikiu và nhiều người tị nạn Việt Nam bị giam giữ ở đó vào những năm đầu thập niên 80 và phải chờ đợi trong vô vọng. Bởi vì nơi đây vốn dĩ là trại tù, được lập ra để giam giữ những người vi phạm luật pháp, không phải là nơi thích hợp để gọi là nhà. Những người tị nạn phải sống cực khổ trong điều kiện sinh hoạt thiếu thốn bởi vì chính phủ Thái Lan hoàn toàn không muốn duy trì sự tồn tại của những nơi này, vốn là một gánh nặng thật sự đối với họ. Thế nhưng, nhờ có những vị ân nhân nặng lòng với người Việt tị nạn như Linh Mục Peter Preyun Nam Quang, mà cuộc sống trong trại Sikiu được cải thiện, trẻ em được tiếp tục học hành và nhiều người đã được định cư ở nước thứ ba. Linh Mục Peter Nam Quang là một ân nhân đối với người Việt tại các trại tị nạn ở Thái Lan. Lần đầu tiên sẽ viếng thăm Úc Châu vào đầu tháng 10. Ông Đặng Quốc Vinh, một người tị nạn từng sống ở trại tị nạn Sikiu, chia sẻ tình cảm của ông dành cho vị linh mục Peter Preyun Nam Quang và công ơn vĩ đại của vị linh mục này với những người tị nạn Việt Nam.
Dạ, thưa chị, thưa quý thính giả đài SBS, kể từ năm 1976 đến ngay bây giờ là 2017, thì vai trò của linh mục Peter Preyun Nam Quang, ngài đã trực tiếp giúp đỡ không biết bao nhiêu người. Tôi nghĩ rằng con số có thể đến 600 đến 700 ngàn người Việt Nam, những người nào đã đến Thái Lan vào thập niên 76 cho đến năm 2017. Theo tôi nghĩ rằng là Hội Thánh Công Giáo của Thái Lan đã cử ngài về trại Sikiu năm 1976 là cái năm cha được tù phong linh mục, và từ đó cho đến bây giờ cái công việc của ngài là hỗ trợ tất cả những cái gì mà đồng bào Việt Nam, đồng bào Lào, rồi kể cả đồng bào Campuchia, những cái người mà những cái sắc dân khác họ bị thiếu thốn thì cha luôn luôn trực tiếp giúp đỡ. Và những cái giúp đỡ cụ thể của ngài rằng là ngài không bao giờ phân biệt chủng tộc và ngài cũng không bao giờ phân biệt tôn giáo. Nếu những cái gì ngài làm được thì ngài sẵn sàng làm. Và tối hôm qua tôi cũng được một người ở trong trại là anh Nguyên Sơn, trước anh ở trại vào thập niên 1990, thì anh có kể chúng tôi nghe một cái câu chuyện rất cảm động là khi ngài đem các cái vật liệu để giúp cho đồng bào, kể cả thư từ đến cho đồng bào mình ở trại Sikiu, thì một số cảnh sát Thái Lan, một số thôi, họ cũng không có hài lòng về công việc của cha làm nữa, bởi vì họ nghĩ rằng là tại sao cha không giúp Thái Lan người Thái mà cha lại giúp người Lào, người Việt Nam, rồi người Campuchia nhiều như vậy. Thì một cái việc mà làm chúng tôi rất là xúc động, thì có một cảnh sát viên nói với ngài, nếu mà cha muốn vào trong trại thăm mà giúp đỡ những người ở trong đó đó, thì ông lòn dưới háng của tôi đó thì ông được vào, còn không thì ông đừng có vào. Thì đồng bào mình sắp hàng đứng ở cổng nhìn cái hành động và nhìn cái cảnh như vậy thì ai cũng rất là bức xúc, rất là buồn và rất là thương cha. Không biết cha sẽ xử sự như thế nào, nhưng mà cuối cùng thì cha bỏ hết tất cả, lòn dưới cái đáy quần của một cảnh sát viên đó để mà được đem những cái thư từ, những cái vật dụng vào thăm và lo tiếp tế cho đồng bào mình. Những cái cử chỉ của một vị linh mục khả như vậy thì không có ai mà không nhớ được, và cũng không ai mà không quên được những cái hình ảnh cao cả mà cha đã hy sinh.
Vậy thì bản thân ông Đặng Quốc Vinh là một người tị nạn từng sống ở trại tị nạn Sikiu Thái Lan, ông cảm nhận như thế nào về cuộc sống ở trại tị nạn này, và ông có nhận được sự giúp đỡ của linh mục hay không?
Dạ thưa chị, tôi vượt biên ra khỏi cái đất nước thân yêu Việt Nam mình năm 1980. 81 tôi cũng còn kẹt lại ở Thái Lan. Và cuối năm 1981 thì tôi phải trở về lại quê hương của mình và được một người dì ruột của mình cho mình đi. Thì chúng tôi đến Thái Lan vào cuối năm 1981 ở trại Lễ Ngọt, và đầu năm 1982 thì chúng tôi được nhập trại Sikiu. Thì khi vào trại Sikiu á, tất cả những anh em nào người Việt Nam của chúng ta, người Lào ở trong cái giai đoạn đó đều xác nhận rằng trại Sikiu là một cái trại khổ nhất Đông Nam Á, khổ hơn về vật chất, tôi nói về vật chất và tinh thần, khổ hơn trại Hồng Kông, trại ở Phi, trại Indonesia và Mã Lai. Nhưng mà như là một phép lạ vậy đó, được gặp gỡ cha Peter, ngài lo thứ nhất là về mặt ăn uống, cải tạo cái đời sống cho người tị nạn mình có một chút thịt, chút cá, có củi. Vấn đề tôn giáo thì ngài luôn luôn giúp đỡ các chùa Phật giáo, các tín đồ hòa hảo, rồi kể cả đạo Tin Lành và đạo Cao Đài. Riêng các trẻ em không thân nhân trong cái giai đoạn đó, những trẻ em minor, những cái người mà đã cha mẹ mất trên biển cả, không nơi nương tựa, thì cha là người thành lập trung tâm minor và ngài đã cưu mang trên 260 người mà hầu như tất cả các em đó là những cái người mà dưới 10 tuổi, có những em thậm chí là 3 tuổi. Mà ngài vẫn hằng ngày ngài vào đến trung tâm minor, ngài luôn luôn giúp các em. Rồi đặc biệt là những người công giáo. Những người công giáo thì tôi nghĩ rằng là không ai mà không quên được cái hình ảnh năm 1982. Ngài đã tổ chức một cái đêm Giáng sinh và quy tụ trên 20.000 người tham dự. Cái vấn đề mà mình nói rằng là giải trí á, thì ở trại tị nạn CQ vào những cái thập niên từ 81 cho đến 84, 85 thì không ai mà không biết rằng có những cái năm cha luôn luôn bỏ tiền ra để mà mướn những công ty họ chiếu phim để mà đem đến những cái giây phút giải trí cho đồng bào mình ở đó. Là cái vấn đề văn hóa và giữ gìn tiếng Việt thì cha đã xây dựng cái trường Our School ở trong trại tị nạn và đã giúp các thầy, các trẻ em Việt Nam, các học sinh Việt Nam mình từ lớp 1 cho đến lớp 12 trong giai đoạn đó. Thì tôi nghĩ rằng những cái việc làm của cha chúng ta không có thể kể hết được. Thậm chí từ thập niên 90 cho đến 95, sau khi trại tị nạn CQ bị đóng cửa, thì cha luôn luôn giúp đỡ những cái người nào từ chối không trở về Việt Nam và ở lại trên đất Thái một cách bất hợp pháp. Thì cha cũng sẵn sàng lo cho từng người. Và cho đến cách đây 3 năm thì luật sư Trịnh Hồi và cha đã giúp đỡ trên 300 người được định cư tại Canada. Và riêng thời điểm bây giờ thì rất khó, chị Bích Ngọc biết rằng là trong cái thời điểm này á, thì chính phủ Thái đã ban hành một cái sắc luật là cấm tất cả những cái người Thái nào cưu mang những cái người khác, ý rằng là những người mà đến Thái Lan bất hợp pháp. Nếu mà Bộ Nội vụ Thái phát hiện hoặc phát giác được thì họ phạt một người là $30,000 Mỹ. Thành thường ra trong tương lai, ngay hiện tại và trong tương lai thì những người còn kẹt ở Việt Nam, ở Thái Lan, tôi nghĩ rằng là rất khó khăn trong cái vấn đề tiếp cận được sự giúp đỡ của ngài. Tuy nhiên ngài có nói rằng là ngài không thể từ chối được, bởi vì người Việt Nam mình luôn luôn đến gõ cửa, nhà thờ thì luôn luôn giống như chùa vậy, thì luôn luôn mở cửa để đón những cái người bất hạnh. Tôi có dịp trở lại Thái Lan vào những cái năm 2003 cho đến bây giờ, thì tôi nghĩ rằng những cái công việc của cha rất vĩ đại. Còn cá nhân của chúng tôi chỉ đến thăm cha rồi thăm đồng bào mình, làm được một những cái việc gì mà nhỏ xíu, mình nghĩ lại rằng là không thể đền đáp được cái công ơn của ngài được.
Đây có phải là cái lý do mà ông Đặng Quốc Vinh đã cùng với bác sĩ Lưu Quốc Bình và những người bạn của mình tổ chức cái buổi hội ngộ với cha Peter Nam Quang tại Úc Châu vào ngày 8 tháng 10 năm nay không ạ?
Dạ thưa phải chị, đã được sống ở bên cha ở một cái thời gian dài. Thú thật với chị và các quý thính giả đài SBS là tôi không biết về cái tiểu sử về cái cuộc sống của gia đình ngài. Thì sau này cách đây mới mấy tháng thôi, tôi mới biết được rằng là trái ra là ngài là một trong những người Việt Nam có dòng họ đã, ông bà tổ tiên của ngài đã mình nói là di dân từ Việt Nam hay là trốn thoát trong cái thời gian gì đó của Việt Nam mình cách đây trên 300 năm. Một cô cha mẹ, cả cha lẫn mẹ lúc ngài mới 6-7 tuổi và năm 12 tuổi thì ngài nhập tiểu chúng, ngài đi tu ở trong tiểu chủng viện và 18 tuổi thì ngài vào đại chủng viện. Mình nghĩ rằng á, một cái câu nói của cha rất là xúc động. Có những anh em Việt Nam mình ở trong trại ở cái thời điểm từ năm 1976 cho đến bây giờ, lắm lúc chúng ta vì cái đời sống khổ cực quá cũng xích mích, cũng tiếng to tiếng nhỏ với nhau, thì ngài luôn luôn nhắc nhở cha là người Việt Nam có dòng giống tổ tiên Việt Nam sống ở đất Thái trên 300 năm và cha cố gắng luôn luôn hành diện mình là người Việt Nam, thì không lý gì các con ở một vài năm mà các con người Việt Nam mình không thương người Việt Nam mình. Cha đã bỏ hết công sức vì hai chị Việt Nam thì các con cũng phải thương yêu nhau hoặc là làm cái gì đó cho một cái giống loài Việt Nam mình có thương mình. Hiện tại chị biết rằng là cha Peter Prajun Nam Vong, ngài là tổng giám đốc bệnh viện St. Mary của Thái Lan và ngài cũng là một người viện trưởng của cái viện đại học ở Phố Rạp. Nhưng mà tất cả thì giờ còn lại là cha luôn luôn lo cho người Việt Nam mình tha hương. Thì bây giờ mình làm cái gì đó mời cha qua, bởi vì những cái gì mà mình muốn giúp đỡ lại ngài trong cái sức nhỏ nhắn của mình, ước vọng của cha năm nay cha 75 tuổi, cha muốn đến Úc để thăm lại những đồng bào Việt Nam thân thương của mình có một thời ở trại CQ hoặc Ban Tháp hoặc những cái trại khác. Đó là cái ước nguyện của cha. Chính vì cái lý do đó thì tôi thưa với bác sĩ Lê Bình Bình thì và các hội đoàn khác như là hội Lion Club, bác sĩ Lương Bảo Hoa và các nha sĩ khác, giống như nha sĩ Mai Phúc Thành, rồi nha sĩ Phương, thì những người đó họ nói là cái việc làm mình rất là tốt, kể cả những anh em ở trại tị nạn Bam Tháp ở Thái Lan, và tôi đã có cái cơ hội gặp cái tối thứ bảy vừa rồi thì ai cũng rất là hoan nghênh và ai cũng mong muốn được gặp lại ngài, bởi vì công việc của ngài vĩ đại lắm. Chúng tôi không một cái thời gian ngắn chỉ Đức Ngọc cho chúng tôi thì chúng tôi không thể thưa được. Và tôi biết rằng anh em nào ở trại Sikiu, ở Bam Tháp, ở Panathikon đều biết về ngài.
Vừa rồi là ông Đặng Quốc Vinh, một người tị nạn từng sống tại trại tị nạn Sikiu và nhận được sự giúp đỡ của linh mục Peter Nam Quân. Sau đây thì bác sĩ Lưu Vĩnh Bình tại New South Wales sẽ chia sẻ về ý nghĩa của đêm hội ngộ với linh mục Peter Nam Quân. Dạ, xin được chào bác sĩ Lưu Vĩnh Bình. Được biết là đêm hội ngộ với cha Peter sẽ được tổ chức tại Sydney vào ngày 8 tháng 10 năm nay. Thì bác sĩ Lưu Vĩnh Bình có thể cho thính giả của SBS Radio được biết là ý nghĩa của buổi họp mặt này.
Thường thường cái truyền thống rất là tốt đẹp của người Việt Nam chúng ta đó là ăn trái nhớ kẻ trồng cây, hay là uống nước nhớ nguồn. Tức là mình lúc nào cũng phải nhớ đến những người giúp đỡ chúng ta trong những cái cơn hoạn nạn cực khổ. Bây giờ tất cả người Việt chúng ta đều được no đủ, đầy đủ, sung túc, thì chúng ta không quên những cái ngày tháng cực khổ lên đên ở trên biển hay trong những trại tị nạn. Và trong cái giai đoạn đó, những cái người bỏ bao nhiêu công sức, họ không phải là thân nhân chúng ta, không phải là ruột thịt của chúng ta, mà họ bỏ công sức tâm huyết để mà cố gắng giúp đỡ cho chúng ta trong những cái giây phút đó. Thì nói thật ra là những cái ơn đó chúng ta, tất cả những người chúng ta có cái truyền thống là rất là biết đền ơn đáp nghĩa, thì chúng ta không bao giờ nên quên được những cái vị ân nhân đó. Thành ra cái ngày 8 tháng 10 là chúng ta may mắn là đón tiếp được cha Peter Nam Quân, là một vị linh mục rất là cống hiến nhiều thời giờ và tiền bạc để mà giúp đỡ những người tị nạn chúng ta ở trại Sikiu trong những cái năm tháng hoạn nạn, những năm tháng đau khổ nhất ở trong những trại tị nạn đó. Và hiện giờ ngài cũng còn đang giúp đỡ một số người khác. Thành ra vì lý do đó cho nên chúng tôi mạnh dạn đứng ra tổ chức và kêu gọi quý vị đồng hương cố gắng dành chút thời giờ, dầu chúng ta không ở trại Sikiu, dầu chúng ta không đến Thái Lan, chúng ta đến Mã Lai hay nơi nào khác, biểu tượng để chúng ta nhớ ơn lại những người đã giúp chúng ta, chứ không phải chỉ có một cha Peter Nam Quân.
Được biết là bác sĩ Lưu Vĩnh Bình đã từng có thời gian sống ở trại tị nạn Sikiu, thì bác sĩ Lưu Vĩnh Bình có thể chia sẻ về những cái ký ức cách đây mấy chục năm khi mà sống tại đây không ạ?
Tôi không có ở trại Sikiu mà tôi ở trại Phong Kla, cũng không xa gì lắm, cũng bên Thái Lan. Thì những cái ngày tháng đó quả thật mà nói là những cái ngày tháng rất là cực khổ. Chúng ta lại gặp những cái đau khổ khác ở trong những trại tị nạn, ví dụ như ăn uống thiếu thốn, cũng được giúp đỡ của Liên Hợp Quốc nhưng mà không có ấm áp như chúng ta muốn, học hành, y tế vân vân, những cái gì cũng thiếu thốn. Nhưng mà nếu mà không có những người thật tâm giúp đỡ chúng ta như linh mục Peter Nam Quân này thì cuộc đời chúng ta sẽ còn đau khổ nhiều hơn nữa, và chưa chắc là chúng ta thoát khỏi những cái bệnh tật hay những cái sự nguy hiểm đang rình rập bên đó mà chúng ta có tới ngày hôm nay. Thành ra có những cái việc mà chúng ta tưởng đâu là đương nhiên nó có được, nhưng mà thật ra là do công sức của những người hảo tâm, những người thành tâm, có lòng giống như những vị Bồ Tát giúp đỡ cho chúng ta trong những cái giai đoạn đó. Thành ra cái truyền thống của chúng ta rất là tốt đẹp, là chúng ta không bao giờ quên ơn được những người đó. Thành ra đây là cái dịp để chúng ta làm một cái nghĩa cử nhỏ, chúng ta đến gặp vị linh mục đó và chúng ta cảm ơn. Không phải là chỉ cảm ơn linh mục Peter Nam Quân mà chúng ta cảm ơn hàng trăm hàng ngàn người khác đã giúp chúng ta, dù có mặt có tên hay là âm thầm ở đằng sau bóng tối đùm bọc chúng ta trong cái lúc chúng ta hoạn nạn. Chúng ta không bao giờ nên quên được.
Vậy thì xin bác sĩ Lưu Vĩnh Bình có thể nhắc lại một lần nữa thời gian, địa điểm.
Thưa chị Bích Ngọc, là chúng ta cái ngày đó là ngày 8 tháng 10, như chị Bích Ngọc nói, 8 tháng 10 sắp tới đây. Và cái thời gian là 7 giờ chiều, đúng 7 giờ là chúng ta khai mạc cái buổi tiệc tại nhà hàng Crystal Palace số 229 ở Canleville Road, Canleville 2. Cái nhà hàng Crystal Palace thì chắc là chúng ta đã biết rất là nhiều. Cái buổi tiệc đó, cái giá vé mỗi người là 80 đồng. không phải là chúng ta muốn quyên nhiều tiền hay cái gì, nhưng mà tại vì cái bữa đó là chúng ta có những cái bữa ăn rất là ngon, khoảng trên 50 đồng để mà dành cho những cái thức ăn cho chúng ta ăn được ngon trong cái buổi tiệc hội ngộ đó. Chúng ta có cái tình cảm, bộc lộ những cái tình cảm với vị linh mục đáng kính đó, và còn lại, phần chúc do đó là chúng ta trang trải những cái chi phí nhỏ nhặt đó. Thành ra nói tóm lại là 80 đồng một đầu người rất là xứng đáng để mà chúng ta đến tham dự ngày hôm đó. Dạ,
dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Lưu Vĩnh Bình đã dành cho SBS Radio cuộc phỏng vấn này.
Dạ, cảm ơn chị Bích Ngọc và cảm ơn quý vị thính giả của Đài Phát thanh SBS.